Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần hội thoại đặc biệt với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris. Chúng tôi là Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng và quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio, và kính chúc quý vị một năm dương lịch mới an khang thịnh vượng và mọi sự như ý.
Dạ vâng, xin được kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục và quý thính giả. Ở bên này thì đúng như vậy, cũng mới năm mới, nhưng mà năm mới ở bên Paris thì có vẻ căng thẳng quá, phải không giáo sư Võ Văn Ái, trong cái vụ mà thảm sát khủng bố đó, thì bây giờ tình hình bên đó căng thẳng lắm, phải không thưa giáo sư Võ Văn Ái ạ?
Dạ thưa, đúng đấy, là coi như đầu năm dương lịch mà lại bị bọn khủng bố, đặc biệt là nó giết những cái người mà những cái tay vẽ và tay viết cứng nhất của trong cái tờ báo gọi là Charlie Hebdo, thì cái điều này có thể nói là làm chấn động không riêng gì dân Trung Pháp mà hầu như là toàn cầu. Tất cả các vị nguyên thủ quốc gia và kể cả Tổng thống Obama thì cũng đã có nhiều lần lên tiếng về cái vụ này, thì tôi thấy đây là cái điều cho chúng ta thấy cái sự đoàn kết của tất cả các giới chính giới trong toàn thế giới. Đặc biệt là ngày hôm qua thì đã có cái cuộc xuống đường theo lời kêu gọi của Tổng thống Pháp. Và cái cuộc xuống đường này nó không có tính cách là chống đối bất cứ cái vấn đề gì, nhưng mà để tưởng niệm cho những người đã chết và thể hiện cái tinh thần gọi là đoàn kết để chống lại tất cả những cái công tác khủng bố mà sắp tới đây cái giới khủng bố trong thế giới, đặc biệt bên phía Hồi giáo nhắm vào nước Pháp. Thì cái sự kiện mà có thể nói là từ năm 1944, tức là khi mà nước Pháp được giải phóng trong cái Thế chiến thứ hai đó, thì người ta bảo rằng từ năm đó cho tới nay chưa bao giờ có cái sự xuống đường đông đúc và đồng tình của người dân Pháp. Tất cả các tỉnh trong nước Pháp đã lên đến 4 triệu người xuống đường, và riêng Paris thì đã có 1 triệu rưỡi người. Và cái cuộc biểu tình đó rất là đẹp, có trên 50 các vị gọi rằng là nguyên thủ, thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao của trên 50 quốc gia cũng đến đi cùng chung với Tổng thống Pháp và Hollande. Thì đấy là cái điều có thể nói rằng là mới mẻ, và nó gây một cái sự chấn động chưa bao giờ xảy ra tại nước Pháp. Và cái hay của cái sự biểu dương này đó, thì người ta đã lấy cái cây bút chì làm tượng trưng cho cái việc là bảo vệ cái tiếng nói tự do ngôn luận của cái người viết báo. Thì đấy là cái chuyện có thể nói là xưa nay ít thấy xảy ra ở bên Pháp. Mặc dù trước đây thì khủng bố cũng đã từng giết rất nhiều người, có lên hàng trăm người ở các nước khác, ở Tây Ban Nha vậy đó, mà đây thì chỉ có 17 người trong cái tòa soạn của Charlie Hebdo mà đã gây một cái sự đồng tình của toàn thế giới như vậy để chống lại cái gọi là cái nạn khủng bố đó. Thì tôi thấy đây là cái điều rất là mới, và cho ta thấy rằng sự đồng tình của trong toàn thế giới trước cái nạn khủng bố trong thế giới.
Vâng, cảm ơn giáo sư Văn Ái. Những cái điều mà giáo sư Ái vừa trình bày tới quý thính giả trên làn sóng từ Paris mà quý vị ở đây chúng ta đưa nghe đó, thì ngay giờ này quý vị có thể nhìn lên các màn ảnh truyền hình CNN, rồi Fox News, tin tức ở khắp nơi đều nói về cái cuộc tuần hành được mô tả là rất là vĩ đại. Gần 4 triệu người mà đi tuần hành ở khắp nơi ngoài thủ đô Paris, còn có nhiều thành phố khác. Và đây là coi như cuộc biểu tình đông đảo nhất trong lịch sử của nước Pháp. Chúng tôi cũng đương nhìn những cái hình ảnh mà giáo sư Võ Văn Ái đưa mô tả, thấy là các vị lãnh tụ trên thế giới quàng tay nhau, quạt tay nhau đi dẫn đầu cái cuộc diễn hành đó. Tổng thống Pháp, ông Holland, rồi bà nữ thủ tướng Đức cũng đương quàng tay, ở bên cạnh đó, thì lại có ông Tổng thống của Palestine, rồi ông Thủ tướng Netanyahu của bên Do Thái, rồi có cả Ngoại trưởng Nga nữa. Thế nhưng mà cái hàng tít đầu mà chạy, bây giờ chúng tôi đương nhìn trên màn ảnh của CNN đó, thưa giáo sư Ái, cũng như Fox News đều đặt cái vấn đề là ông Obama ở đâu vậy? Cái đề tựa lớn của bài báo ngày hôm nay là Where was Obama? rồi họ đương bình luận là cái sự kiện tại sao lại thiếu mặt ông Obama lạ thế, rồi cũng chả có ngoại trưởng John Kerry, lẽ ra như thường lệ thì nên có mặt mà ông lại đương kẹt một cái cuộc họp khác ở bên Ấn Độ, rồi ông sẽ đến trong tuần này, mà chỉ có ông đại sứ Mỹ ở tại Pháp thôi, có nhắc đến tên Eric Holder, tức là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp để cử mà là đến để mà họp. Thì cái điều đó thì một lát nữa đây sẽ nhờ giáo sư Văn Ái phân tích từ một cái người quan sát viên từ bên Pháp, thấy cái sự thiếu vắng của một nhân vật ở bên Mỹ sang như là các lãnh tụ khác thì cái cảm tưởng như thế nào. Tuy nhiên cái tin mới nhất thì ông Tổng thống Pháp, ông François Hollande ngày hôm nay sẽ triệu tập một phiên họp rất là quan trọng để gọi là tập trung vào nghiên cứu lại, xét lại cái biện pháp an ninh tiếp theo sau vụ cái vụ khủng bố này, là bởi vì tất cả những cái tay khủng bố mà bà đã bị giết chết đều nằm trong danh sách đen của cơ quan an ninh, là đã có cái thành tích mà cơ quan an ninh đã biết là gốc gác là từ xuất phát từ những tổ chức khủng bố. Vậy mà tại sao vẫn có thể thực hiện cái cuộc đó mà qua mặt các cơ quan an ninh vậy, thì cái nghe nói là bên Pháp rồi cả bên Anh nữa cũng sẽ triệu tập những cái phiên họp đặc biệt, và ngay bên Mỹ thì bên Tòa Bạch Ốc thì cũng đưa ra loan báo là sẽ có một cái đại hội về vấn đề an ninh để nghiên cứu lại cái vấn đề an ninh trước cái tự tấn công mà cũng được tin rằng là tổ chức ISIS xác nhận rằng là họ sẽ đưa ra một chiến dịch khủng bố kế tiếp nữa chứ không phải ngừng tại đây. Thì giáo sư Võ Văn Ái nghĩ sao ạ?
Dạ thưa, cái việc mà đúng như là anh Dương Phục nói đấy, các báo chí truyền thông, truyền hình ở Pháp thì cũng hôm nay đó thì cũng đặt lên cái nghi vấn tại sao là không có mặt của Tổng thống Obama. Đó, thì cái điều đó người ta cũng thắc mắc, bởi vì trong cái sự loan báo của ngày hôm qua thì bảo rằng sẽ có vị Bộ trưởng Tư pháp thay mặt Tổng thống đến, nhưng mà rút cuộc lại thì cũng không có. Thành ra dường như là truyền thông Pháp có cái thắc mắc đó. Tuy nhiên đối với chung chung mọi người nhận xét thì thấy rằng Tổng thống Obama là một trong những người đầu tiên lên tiếng với cái tình thân giữa hai nước mà Tổng thống bảo rằng đã có từ lâu, và có thể là một trong những cái nước mà có cái cảm tình và chia sẻ tình huynh đệ với Mỹ nhất. Và Tổng thống cũng đã đến sứ quán của Pháp đứng một giây mặc niệm rồi ký tên vào trong cái sổ tang. Rồi thì ngay cả cái lúc chuyến đi của ngài sang bên vùng Kentucky thì cũng nhắc lại cái vấn đề đó. Thì tôi thấy trên cái mặt tuyên bố thì hầu như Hoa Kỳ với Pháp rất chung lòng trong cái vấn đề là chống lại bọn khủng bố. Và hai nước thì hiện nay cũng đang cộng tác nhiều trong cái vấn đề chiến tranh ở Trung Đông. Nhưng mà cái điều đó nó không ngăn cản được là dân Pháp thì có lẽ là họ trông mong có sự có mặt của Tổng thống Obama. Thì cái điều đó có lẽ các anh ở Mỹ thì hiểu hơn là những cái nguyên cớ nào mà Tổng thống Obama hoặc là ông Bộ trưởng Tư pháp không đến. Thì thật ra thì chúng tôi thì bên này thì cũng khó biết được cái tình hình như vậy lắm. Nhưng mà tình hình chung thì thấy truyền thanh truyền hình thì có nhắc nhở cái chuyện đó và có thắc mắc, nhưng mà không đi tới cái chỗ gọi là trách móc. Còn cái hai cái tổ chức mà gọi rằng là tình báo thì tôi thấy cũng có sự hợp nhất trong cái vụ mà giết cái tòa báo vừa qua, là bởi vì một trong những cái tên mà bắn đó thì dường như bên phía Mỹ cũng cung cấp một số tư liệu về cái tên khủng bố đó. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà cộng tác trên cái chiến trường chống khủng bố thì hai nước không có vấn đề. Chỉ có cái vấn đề thì bởi vì có lẽ là người ta thấy rằng có đến trên 50 nguyên thủ, thủ tướng, ngoại trưởng quốc gia, kể cả những nước ở Phi Châu như Mali cũng đi sang. Thành ra hay là thủ tướng như lúc nãy anh Dương Phục có nói đấy, thủ tướng Do Thái cũng có mặt. Thì không có lý nào một người bạn thân nhất của Pháp là Hoa Kỳ lại không có mặt. Thì tôi thấy có lẽ đó, cái thắc mắc đó nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà nó không đi đến cái chỗ mà gây một cái sự tranh chấp ở trong trong tinh thần. Thì đối với chúng tôi thì khách quan thì thấy có vậy thôi, nhưng mà không rõ được cái nguyên cớ nó như thế nào.
Dạ vâng thưa.
Dạ. Ngày hôm nay cũng có nhắc thì ông Red Hunter ông cũng tới Pháp, nhưng mà ông lại không có đi kẹp tay mà đi diễn hành. Vâng anh Quang Hưng.
Dạ vâng, thưa giáo sư Võ Văn Ái, đó là cái vụ mà khủng bố tấn công vào cái tòa soạn của tờ báo Trào Phúng Charlie Hebdo đó, thì người ta ví nó giống như là cái trường hợp 911, tức là ngày 11 tháng 9 năm 2001 mà bọn khủng bố đã tấn công vào nước Mỹ đó. Nhưng mà cái lúc bây giờ đó, giáo sư Võ Văn Ái biết là người Mỹ thì họ cũng nhìn vô cái hình ảnh đó thì họ cũng phẫn nộ dữ lắm. Nhưng mà họ cũng lo sợ về có thể là có những cái trường hợp tấn công tương tự đến những cái nơi khác, thành phố khác. Không có những cái trường hợp mà giống như là ngày hôm qua ở nước Pháp lại có quá đông người họ xuống đường như vậy, 3.7 triệu người xuống đường. Trong đó thì lẽ đương nhiên đó là nhiều người họ cũng nghĩ rằng là cái việc mà khủng bố tấn công là một cái điều nhiều người rất là lo sợ. Bởi vì tấn công, khi mà khủng bố tấn công thì không biết là tấn công ở chỗ nào và lúc nào và khi nào và ở đâu. Cho nên là cái việc mà người Pháp họ xuống đường đông như vậy là cũng là một cái biểu tượng về cái việc mà họ không có họ không có chùn tay hoặc là không có lo sợ về vấn đề khủng bố. Riêng về cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở bên Paris đó, thưa giáo sư Võ Văn Ái, thì cái vụ mà tấn công khủng bố như thế thì họ nghĩ như thế nào ạ? Họ phản ứng ra sao, thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ, thì hôm qua thì tôi thấy cũng có cỡ lỗi gần 100 người Việt cũng có tham gia vào trong cái cuộc đi biểu tình đấy. Nhưng mà có lẽ là người Việt thì không cảm nhận cái việc khủng bố trầm trọng như là người Pháp. Bởi người Pháp chính là cái đối tượng của bọn khủng bố, mà có thể nói là 1-2 năm qua thì có những cái việc mà giết chóc từ phía khủng bố trên lãnh thổ nước Pháp, và cũng như là trong dân chúng thì các tờ báo hay nhắc nhở rất nhiều. Là bởi vì nó cái sự kiện là nó có đến 1.000 người Pháp đi sang gia nhập với những cái tổ chức khủng bố ở Trung Đông. Đấy, thì đó là cái sự kiện hết sức quan trọng. Và các báo chí thì tôi để ý thấy từ 1-2 năm nay, nhất là năm ngoái cho tới nay đó, thì nói rất nhiều tới những cái cơ sở và khủng bố mà do những cái người Pháp đi sang học tập ở Yemen rồi được gửi về trong nước Pháp, hay hoặc là những cái người khủng bố đã bị bắt và ở trong nhà tù đó thì đã được huấn luyện. Không phải nói vào nhà tù thì nó lễ chùn tay đâu, mà nó vào nhà tù thì nó có những cái hệ thống bằng điện thoại di động vân vân để mà nó tổ chức, thì nó huấn luyện người ở ngay trong nhà tù của Pháp. Và cái tình hình nó quan trọng đến nỗi mà ngày hôm nay thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp đã tuyên bố là sẽ đưa 10.000 quân tấn vào những cái nơi mà nghĩ rằng có thể nguy hiểm nhất và bọn khủng bố nó có thể tấn công. Thì tôi thấy ở Pháp người ta đã lo ngại rất là lớn. Và cái sự lo ngại đó không phải thông qua những cái bài đăng báo trên tất cả những tờ báo lớn như Paris Match hay là Le Monde thì nói rất nhiều. Tôi có cảm tưởng rằng người ta chuẩn bị cho dân Pháp biết rằng nó sẽ có một cái đợt tấn công dữ dội lắm. Và trong thời gian đó thì cái giới mà gọi giới văn nghệ sĩ đó thì cũng đã có tung ra hai cuốn sách làm chấn động Pháp trong vòng 1-2 tháng qua. Của những cái cuốn sách đó nó nói đến cái tình trạng nước Pháp đang đi vào cái chỗ gọi rằng là tự sát. Đó, như cái ông Eric Zemmour thì viết một cái cuốn gọi là Le Suicide de Français, tức là người Pháp tự sát, thì mới ra có một tuần lễ mà đã bán được 120.000. Và một cái ông khác, cũng nhà văn khác cũng nổi tiếng ở đây, tức là ông Michel Houellebecq đó, thì cũng viết một cái cuốn gọi là Soumission, tức là đầu hàng. Trong đó họ tố cáo rằng nước Pháp đang đi tới cái chỗ đầu hàng và quỳ lại cái bọn Hồi giáo khủng bố. Và họ tiên liệu như là nước Pháp tới đây, cái sự tranh chấp giữa tả và hữu nó không đưa lại cái sự gọi rằng là tin tưởng của quần chúng Pháp, thì rất có thể là sẽ có một chính phủ thiên Hồi giáo khủng bố. Đấy, họ đưa những cái bộ mặt hết sức là tiêu cực của nước Pháp. Thì những cái điều đó thì dân chúng họ lại mua đọc rất nhiều. Hàng trăm nghìn cuốn của ông Michel Houellebecq cũng được bán. Thì những cái điều đó nó cho thấy một cái bi kịch rất là trầm trọng có thể xảy ra tại nước Pháp. Và bên phía khủng bố thì cũng 1-2 năm trước họ đã tuyên bố rằng họ sẽ nhắm vào cái đối tượng chính là nước Pháp, bởi vì Pháp đã dẫn quân sang ở bên Trung Đông. thì tôi chắc rằng nước Pháp họ đang thấy rằng mình là cái đối tượng chính của bên phía khủng bố, thành ra họ chuẩn bị sân đất ở sau cái vụ Charlie Hebdo rồi, thì họ chuẩn bị rất lớn, họ xua vào trong trận những cái giới cảnh sát và quân đội để mà bảo vệ quốc phòng cho nước Pháp. Và một cái điều cũng ít thấy trong cái cuộc biểu tình hôm qua là xưa nay đó, đặc biệt là cái thời 68 là những cái cuộc biểu tình hàng chục năm trước ở nước Pháp thì luôn luôn là cái phe cảnh sát và cảnh binh thì luôn luôn đàn áp. Thành ra đối với người dân Pháp và đặc biệt những cái người đi biểu tình thì luôn luôn không có cái thiện cảm với cái giới cảnh sát và xem họ như là một cái thứ đàn áp mình. Nhưng mà trong cuộc biểu tình hôm qua thì dân chúng lại hoan hô những người cảnh binh và quân đội, thì đây là cái dấu hiệu rất là mới để thấy rằng dân chúng Pháp họ rất trông cậy vào cái giới quốc phòng và cảnh binh để mà bảo vệ cho nước Pháp trước cái sự tấn công của phe khủng bố.
Những cái tin tức bên lề đó giáo sư Ái mà ngày hôm nay chúng tôi nhận được đó là cái tình trạng căng thẳng nhắm vào các tờ báo nó không ngừng ở đây, không những ở bên Pháp mà nó lan sang Đức. Có một cái tờ báo ở bên Đức đăng lại cái bức hình hiếm họa của tờ báo bên Pháp, của tờ báo Charlie Hebdo đó, thì lại bị bom. Rồi cái tờ báo, một tờ báo bên Bỉ cũng đăng lại cái bức hiếm họa của cái tờ Charlie Hebdo đó, thì là phải giải tán sau khi nhận được cái lời đe dọa đánh bom. Thì nhân viên ở trong tờ báo họ cũng hoảng quá. Cái tình trạng này nó sẽ tạo ra một chuỗi những cái căng thẳng mà nhắm vào những tờ báo. Và cũng có nhiều người bình luận như thế này giáo sư Ái, là cái tờ báo đó Charlie đó bây giờ là đi biểu tình là cứ phải dơ cái bảng hiệu dơ suy Charlie, tôi là Charlie, để mà yểm trợ cái tinh thần mà chuyên môn châm biếm của tờ báo này. Nhưng mà có nhiều người lại phân tích nó có mặt khác, là cái tờ báo này đã đưa ra những cái hình ảnh châm biếm quá đáng về các lãnh tụ tôn giáo, không riêng gì Hồi giáo đâu, mà chuyên môn châm biếm, chuyên môn diễu cợt, mà diễu cợt cũng có vẻ mạnh bạo nữa. Thí dụ vẽ hình của ông tiên tri Muhammad là cũng đội nón kiểu mà Hồi giáo, nhưng mà lại cởi trần, cởi chuồng, hoặc là treo đầy lựu đạn ở trên người, thì họ cho rằng cũng không nên sỉ nhục những lãnh tụ của những cái tôn giáo khác một cách quá đáng như vậy, thì dễ dẫn tới gây nên cái sự sôi động, cái quá khích trong những cái hàng ngũ, những cái người tôn sùng về tôn giáo như thế, thì cũng chẳng nên một cách chế giễu quá đáng như vậy, có thể tạo ra những cái hiềm khích vô ích, thừa thãi. Thì giáo sư Ái nghĩ sao ạ?
Dạ, tôi thấy cái này mình phải hiểu rằng đây là cái truyền thống văn hóa của nước Pháp. Đó, và phải công nhận khi anh nói là bắt đầu họ lần đầu tiên họ tấn công vào một cái tòa báo và họ bắn ngay vào cái lúc mà tòa soạn đang họp, lúc 11 giờ rưỡi ngày thứ tư đó, thì họ bắn hết không có bất kể ai. Thì cái giới mà làm báo bây giờ thì người ta rất là nhột nhạt với cái sự kiện đó, và chắc chắn là trong tương lai nó sẽ xảy ra cho các nơi khác. Và chính những cái tờ Charlie tờ tuần báo Charlie Hebdo đó, thì tức là tuần báo Charlie đó, thì nó đã được nhà nước Pháp cho cảnh sát đến canh gác thường trực 24 giờ/24 giờ, và kể cả những cái nhân viên, những cái người chủ báo của cái tờ tuần báo đó, đó cũng được cảnh sát bảo vệ khi mà họ đi ra ngoài đường, tức là đã có đề phòng từ mấy năm nay rồi, chứ không phải là mới hôm nay thôi. Mà dù vậy thì vẫn bị tàn sát một cách bất ngờ như vậy. Thì tôi nghĩ là mình phải hiểu rằng mỗi nước nó có một cái lối, có một cái tư tưởng, có một cái văn hóa riêng của họ. Thì nước Pháp thì chúng ta là thời xưa ở Việt Nam thì cũng theo học những cái tác phẩm lớn của Pháp, thì chúng ta biết rằng cái tinh thần của ông Voltaire đó là nó rất là tự do, cởi mở, và nó không có thờ lại một cái gì hết. Thì chính cái truyền thống đó nó được rót vào trong những cái tờ báo của Pháp, như cái tờ Le Canard Sene, con vịt bị thiền chân, hay là cái tờ Charlie. Tờ Charlie thì cũng không phải là nó nhắm vào tất cả các tôn giáo đâu, dĩ nhiên là các tôn giáo thì đều bị họ châm biếm hết, nhưng mà kể cả những nhân vật lãnh tụ của nước Pháp cũng bị châm biếm nữa, chứ không phải riêng như ông Hollande rồi thì ông Sarkozy. Mà ngay cái ngày mà ông Charles de Gaulle qua đời đó, họ dám đề trên cái trang đầu của cái tờ tuần báo của họ là họ bảo rằng cái cuộc khiêu vũ ở Colombia có một người chết. Thế ta họ đứng trước cái sự mà mất mát của một cái vị có thể nói là lãnh tụ to lớn như ông Sạc Đờ Gôn đối với Pháp mà họ vẫn giễu cợt như thường. Thì tôi nghĩ đó là cái truyền thống Pháp, họ không có sợ gì hết. Và bất cứ cái gì họ cũng châm biếm, và chính nhờ cái sự châm biếm đó mà họ làm cho người đọc báo hay là quyền chúng Pháp có một cái tinh thần gọi là phê phán, chứ không phải là cứ cúi đầu đi theo các lãnh thủ, các đảng phái hay là các tôn giáo gì hết. Thành tôi nghĩ rằng cái lối văn hóa của họ là như vậy. Có thể trong các nước khác nó không có được cái tinh thần Voltaire như ở tại Pháp. Thì chúng ta biết ở Rousseau, Voltaire, Montesquieu, tức là những cái người họ đã cởi mở cái tinh thần của nước Pháp, cái nền văn minh của nước Pháp là một cái tinh thần phê phán tối hậu, không có tha thứ bất cứ một cái gì cả. Và họ nghĩ rằng là họ có quyền phê phán. Chúng ta thấy rằng cái nền học giáo dục ở Pháp và ở Mỹ khác nhau rất nhiều. Ở Mỹ thì ví dụ khi chúng ta qua trung học thì chỉ biết được cái môn học của mình thôi để đi vào đại học. Chứ còn bên Pháp thì cho đến tu tài 2 thì nó học đủ chuyện hết. Từ triết học, lịch sử, nó không có cái môn gì không biết. Thành ra cái người Pháp cũng có cái tự hào là cái gì tôi cũng biết hết. Thì chính vì cái chỗ đó, ở cái chỗ cao cả đó mà nhiều khi họ cũng sai lầm ở cái điểm là khinh thường những người khác cho rằng mình là cái người biết hết. Đối với người Pháp khi chúng ta nói chuyện về triết học thì họ trưng giận không biết bao nhiêu là triết gia. Và trong khi đó thì một cái người mà vừa qua trung học của Mỹ hay là của Anh thì lại hoàn toàn không biết gì những cái điều đó. Thì chính cái tính chất giáo dục nó làm cho con người Pháp luôn luôn là con người phê phán. Và từ đó thì nó đẻ ra cái báo chí như cái tờ Cana Sene hay là tờ Charlie Hebdo. Thì tôi thấy đó là cái truyền thống riêng của nước Pháp mà nó xảy ra cái sự kiện. Cái tờ báo này nó không có, nó khinh thường tất cả mọi người, tất cả mọi đảng phái, tất cả mọi tôn giáo và không bao giờ nó ngừng châm biếm với cái tinh thần mà họ gọi là phê phán đó. Thì như ông Kaby là cái người bị bắn đó, ông bảo tôi không có sợ cái gì hết và nếu người ta giết tôi thì tôi cũng chết đứng thôi. Thì những cái điều như vậy chứng tỏ rằng là đó là cái tinh thần riêng của nước Pháp đấy.
Vâng, người ta nói đó là cái tờ Charlie Hebdo là một trong những cái tờ báo trào phúng. Nó chỉ có dựa vào cái số lượng mà báo họ bán chứ họ không có quảng cáo hay là mà nhận những cái khoản tiền nào của bất cứ một cái tổ chức nào. Thì trong suốt cái thời gian mà nó được phát hành đó thì nó cũng lên xuống. Đôi lúc thì người dân Pháp hoặc là những cái người dân khác thì họ cũng không có ủng hộ. Nhưng mà có một cái điều như thế này là những cái tờ báo trào phúng như vậy đó thì nhiều người cũng thích đọc lắm. Chẳng hạn như là Việt Nam chúng ta nhớ, quý vị còn nhớ là cái tờ báo Trắng Đen đó có Tú Gàn hoặc là có những họa sĩ họ hay vẽ những cái hí họa đó thì nhiều người cũng thích đọc chứ không phải là không. Nhưng mà riêng đối với lại người Việt Nam ở bên Pháp đó, thì họ có cảm tình như thế nào đối với lại cái tờ Charlie Hebdo, hoặc là nghe nói là nó sẽ được xuất bản vào thứ tư sắp tới đây là ngày mốt á, thì cái điều này không biết là có thể là nó thực hiện được nổi hay không ạ? Thưa theo như giáo sư Võ Văn Ái nghĩ thế nào ạ?
Dạ thì tôi thấy người ta phỏng vấn những người đi biểu tình đó thì có một số đông người ta không có thích cái tờ đó và không thích cái lối châm biếm và cũng không bao giờ mua tờ báo đó. Bản thân tôi thì tôi thật ra thì năm thì mười họa mới mua một cái cho biết thôi, nhưng mà tôi cũng thích lắm cái lối trào phúng đó. Nhưng mà những người đi biểu tình họ bảo nhưng mà họ không thể nào im lặng trước cái sự khủng bố với những cái tay vẽ, những cái tay viết được như vậy. Thì đó là cái dư luận chung. Không phải là tất cả 4 triệu người, gần 4 triệu người đều là những người là mua báo tuần báo Charlie đâu. Họ không biết, họ không mua và những khi họ không thích nữa, nhưng mà họ vẫn ủng hộ khi họ biết rằng cái tòa soạn bị thảm sát. Đấy thì đấy là cái tình hình chung. Còn cái tờ báo đó thì cũng như anh Quang Hương nói đúng đó, nó khi lên khi xuống cũng khổ tâm lắm. Nó do từ ông chủ bút cả Cavana đầu tiên làm cái việc đó thì ông cũng khổ tâm lắm chứ không phải là dễ, bởi vì những ai làm trong truyền thông hay là làm báo chí thì đều biết cái khổ nạn về cái vấn đề tài chính. Thì tờ báo đó nó tự sống bằng cái sự độc giả mua. Và bây giờ đây thì những cái tay vẽ lớn nhất như là Volonsky hay là Cabu hay là Sark và tất cả đó thì đã chết rồi. Nhưng mà họ quyết định là thứ tư đúng như vậy. Thứ tư này họ sẽ phát hành 1 triệu số. Và trong thời gian từ khi mà họ bị thảm sát cho tới ngày hôm qua đó thì đã có 13.000 người ghi tên để mà mua 5 tờ báo đó. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái lúc mà tờ báo nó đăng lên. Bởi vì sau khi mà họ bị thảm sát như vậy thì tờ báo Libération, tức báo giải phóng đó ở bên Pháp, ở Paris, thì lại cho họ cái phương tiện là dùng cái tòa soạn của Libération để mà làm những số báo tới. Và tờ báo Le Monde là một cái tờ báo rất nổi tiếng của Pháp, đứng đắn của giới trí thức đó, thì cung cấp cho họ tất cả những cái máy vi tính để họ thực hiện. Thì qua những cái tuyên bố của những người tiếp tục kế thừa cái tuần báo Charlie thì họ bảo rằng thứ tư này sẽ ra số đầu tiên và tiếp tục như thế, chứ không chịu nào mà không chịu đóng cửa cái tờ báo của mình. Họ đã tuyên bố rằng sẽ ra 1 triệu bản trong ngày thứ tư sắp tới.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Thưa giáo sư Ái, những cái tin tức mà tổng hợp tới ngày hôm nay mà cả thế giới đang theo dõi đó, là sau cái vụ tấn công vào cái tờ báo Charlie Hebdo rồi đó, thì những cái chi tiết sau đó là những cái tay mà thực hiện những cái vụ khủng bố này, thí dụ như là Sheriff hay là hai anh em đó, Cao Chi, và cũng một cái tay thứ ba đó là tay Koulibaly. Cái này mình viết bằng tiếng Pháp và chúng tôi phát âm vậy, không biết có đúng không, chắc là lát nó phải nhờ giáo sư Ái nói lại thành những cái tên Pháp này khó đọc quá giáo sư. Tuy nhiên đó, thì những cái người này đó, bây giờ tổng hợp, cơ quan tình báo tổng hợp đều thấy rằng đã có thành tích và đã có bị lên danh sách. Ví dụ hai anh em Cao Chi đó, thì đã Mỹ đã cho vào danh sách cấm bay. Tức là hễ có tên, dù là không biết là thành tích như thế nào và được có kết tội hay không, nhưng mà bị nghi ngờ thì họ cho vào danh sách cấm bay, tức là một cái nguy hiểm, lên phi cơ có thể gây nguy hiểm. Rồi cái anh chàng mà Koulibaly mà là cái người mà đã giết chết một nữ cảnh sát rồi lại tấn công cái tiệm mà tạp hóa Do Thái ở Paris rồi cuối cùng bị bắn chết, thì chính anh này trước đó thì cũng đã đưa có cái video là thề trung thành với nhà nước Hồi giáo, và anh cũng đã từng bị tù ở bên Pháp rồi vì cái tội mà đi tuyển mộ những cái người mà ở bên Pháp để mà gửi đi huấn luyện ở bên vùng Trung Đông, vùng Syria là Iraq đó. Vậy mà họ vẫn có thể làm được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thành thử đây là một cái vấn đề lớn cho cái vấn đề an ninh. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay mới có một cái phiên họp đặc biệt ở tại bên Pháp. Và bên Anh cũng vậy, rồi bên Mỹ cũng sẽ có một cái đại hội vấn đề an ninh. Thành thử chúng ta ở trong một cái tình trạng thế giới là quá ư bấp bênh bởi cái nhóm quá khích ISIS, họ tung những cái tay cảm tử sẵn sàng chết tử vi đạo để mà đưa ra thực hiện những cái kế hoạch mà khủng bố như vậy, thì đó là một cái tình trạng nguy hiểm chung cho cả thế giới, phải không thưa giáo sư Ái? Biết lại còn một cái điểm mà xin nhờ giáo sư Ái để mà chúng tôi nói tiếp về cái vụ một cái tờ báo Charlie như là bây giờ đương được mọi người ngưỡng mộ ở bên Pháp, rồi đưa ra cái khẩu hiệu giáo sư Charlie, thì ngược lại đó thì chúng tôi đọc những cái bài báo viết như thế này, tức là tờ báo này như giáo sư Ái vừa nói, họ không chừa một ai cả, kể cả những cái lãnh tụ, không phải riêng là lãnh tụ tôn giáo mà lãnh tụ các quốc gia, chính quốc gia bên Pháp, ông Charles de Gaulle mà còn bị đem ra diễu chẳng hạn, mà vẽ một cách rất là quá ư là nghịch ngợm, thì người ta bảo rằng là ở bên Pháp, Mỹ thì cũng vậy, cũng có những cái hình biếm họa, những cartoon nó vẽ ông Obama, chả ai phản đối cả. Thế nhưng chớ nên đụng vào các lãnh tụ tôn giáo. Đó là những cái cuộc thảo luận mà chúng tôi nhìn thấy ở trên TV mấy ngày hôm nay. Chẳng hạn như bây giờ nếu cái tờ báo này đó vẽ hình không đứng đắn bậy bạ về Chúa Giêsu của bên Công giáo, hay là vẽ hình Đức Phật Thích Ca của bên Phật giáo một cách quá đáng, giống như là họ vẽ tiên tri của bên Hồi giáo đó là không mặc quần áo rồi đeo lựu đạn đầy người, thì như thế chắc chắn là sẽ phải gặp những cái phản ứng, bởi vì chớ đụng tới tôn giáo là một cái điều nên tránh. Vì thế mà nhất là cái tổ chức Hồi giáo nổi tiếng trên thế giới là rất là quá khích, tôn sùng một cách quá đáng những cái lãnh tụ và tôn giáo của họ, thì người ta cũng bảo là nếu mà tiếp tục như thế thì sẽ không, tình hình sẽ không yên. Nếu mà còn cứ đem chế giễu những lãnh tụ tôn giáo như thế thì sẽ còn những cái cuộc khủng bố khác. Giáo sư Ái có đồng ý không ạ?
Dạ, thì cái phân tích của anh thì nó đúng đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái giới khủng bố của Hồi giáo đó cũng không phải là vì châm biếm mà họ đi khủng bố đâu. Họ có cái chủ trương rất rõ ràng là chống đế quốc Mỹ và các đế quốc Tây Phương. Vì họ cho cái đế quốc đó nó nguy hại cho cái tôn giáo của họ, giáo chủ Mahomet của họ. Cái chính của họ là một cái cuộc tranh đấu chính trị, cũng giống như ngày xưa Cộng sản gọi là chống đế quốc đấy. Thì tất cả cái đế quốc nào hệ mà không phải là Cộng sản thì họ tuy diệt đó. Bằng cách là từ từ, nếu những cái nước dân chủ thì họ lập những cái đảng để họ phá cái chính trị của cái nước đó. Cái đó, điều đó thấy rất rõ ở Pháp, ví dụ như là đảng Cộng sản Pháp vậy đó. Trước kia thì đảng Cộng sản Pháp quan trọng lắm, nó đến 25, nó người không phải là 25% quần chúng Pháp là đảng viên, nhưng mà bỏ phiếu thì bỏ phiếu cho đảng Cộng sản 25%. Bây giờ nó rút xuống còn đâu có vài phần trăm thôi đó. Nhưng mà ngày xưa thì là bởi vì cái cuộc tranh đấu mà Cộng sản quốc tế dấy lên đó, là phải đánh đổ đế quốc thì cái người vô sản mới có thể có quyền sống. Còn bao lâu đến